Con dẫn mẹ đi đâu đây?
Mẹ con mình qua sông đánh giặc, quân Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể ở lại đi chờ chết. Rồi đây giặc giả sẽ lan tràn khắp nơi, biết đường nào tránh, sống chết do trời. Nhưng nếu có chết, mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này, chứ mẹ không muốn bỏ thay nơi đất lạ. Như mẹ lại muốn nhắc đến cha con già em Tiêu Kim Phùng. 17 năm rồi,
vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài ba tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sao cho. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buôn bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một cái buổi
thầy thuốc.
Ông là người Mông Cổ.
Tôi là...
Dù ông là gì đi nữa, thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ.
Tôi biết, người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi cũng đang đau xót như tất cả dân Tây Hạ đều đau xót.
Ông nói gì?
Tôi nói, mà không, hình như đó chỉ là bản tánh tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người, cho nên đau xót trước cảnh giết người.
Cảm ơn ông. Dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi.
Cô nương,
ông muốn nói gì nữa?
Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm cằm. Sẽ còn gặp lại, xin giả biệt.
Mẹ, con thấy lão già đó dường như có tâm sự gì muốn nói.
Không phải chuyện để mẹ con ta phải bận tâm.
Vâng, bây giờ để con đưa mẹ xuống bến tìm thuyền qua sông.
Tiêu cô nương, sao giờ này còn ở đây không đưa bá mẫu sang sông đến hả?
Vâng, tôi đang đưa mẹ tôi xuống bến, nhưng sợ không có thuyền.
Cô nương cứ theo đoàn chiến thuyền rút về bên kia sông để bảo toàn lực lượng. Cô nương hãy đi nhanh lên, kẻo trễ.
Còn tướng quân?
Tôi sẽ ở lại với 200 quân quyết tử.
Cổ thập xuyên.
Cô nương đừng có bận tâm, đời võ tướng treo trên đầu của mũi giáo.
Được rồi, để tôi đưa mẹ tôi sang sông, rồi tôi trở lại.
Cô nương, cô nương, đừng có trở lại, nguy hiểm lắm. Quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi đó.
Phải, quân Mông Cổ đang có mặt khắp nơi và đang làm chủ đất đai Tây Hạ. Trói nó lại.
Dạ mới là dạng phu trưởng ba thức lữ. Mẹ đã theo chân thành các tư hãng chính phạt từ Âu sang Á lực trình bất thắng. Còn nhà ngươi tên gì?
Cổ Thạch Xuyên.
À, thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hạ mà lại tầm thường
giờ ngươi muốn gì?
Đòi làm tướng tông được chết trong giặc dữ.
Ta sẽ bắt nhà ngươi chết trong ô nhục.
Ha! Cha để gã này cho con xử trí.
Con định làm gì?
Từ ngày rồi đồng cỏ theo cha đi chinh phạt, con đã không được hưởng thu đi sao?
Con muốn dùng gã làm con mồi. Con của cha nghĩ ra nhiều trò chơi lưới thú thật.
Được,
thì giao hắn cho con đó.
Tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết?
Tại chưa tới lúc.
Khi nào mới đến lúc?
Chừng nào tôi muốn.
Bây giờ chứ cô nương muốn.
Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi. Bây giờ tới phiên tôi. Nè, có vợ chưa?
Dạ chưa.
Có người yêu chưa?
Dạ chưa. Nhưng cô nương hỏi làm gì?
Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không?
Không biết.
Vậy thì tôi sẽ khóc.
Cô nương, tại sao?
Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ làm sai hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng. Dường như là
tan, ta đã thua.
yêu người Mông Cổ.
Kìa tiêu cô nương,
nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cố Thạch Xuyên. Ta cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó, ta buộc nàng phải trả lời. Nếu không, ta đập nát mắt nàng.
À, tiêu tiêu, tiêu cô nương với tôi chỉ là người quen biết.
Và quen biết một cách rất thân thiện. Thôi các người à, chớ nói thêm. Ta đã hiểu rồi tất cả. Câu chuyện quá rõ ràng. Và ta đang cúi đầu vua kiếm.
Trong ma lịch cảnh này tôi đi là bài đã mất hết đi quyền đâu còn gì đang
nói gì nữa hết. Tôi vì đúng lời đã hứa là giải thoát cho ông. Hãy đi đi.
Thiên Kiều,
ông nói láo. Tại sao ông không dám nói là ông đã yêu cô ta?
Nếu đúng vậy thì sao?
Nếu đúng vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua. Cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. Đi, đi hết đi.
Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi.
Cố Thạch Xuyên,
A Cát Thiên Kiều,
anh chú Sa,
tại sao em khóc?
Họ đã đi rồi.
Họ đã đi rồi, họ là ai? Tại sao em lại khóc?
Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi.
Em đã yêu. Người ấy là ai?
Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu.
Em đã yêu một người xa lạ. Tôi hết rồi.
Chú Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tôi phải không anh?
Không. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim.
Yeah.
thiên kiều. Anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục tâm linh để mất em. Anh sẽ nói
chú Sa. Mày định nói gì?
Vợ con.
Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ dùng thứ nếu
nhưng con biết.
Thiên kiều, tại sao con buồn?
Dạ, dạ không, con mệt vì phải chống trả với bọn người đến đây giải thoát cả bảy tướng Tây Lạc.
Ờ, vậy con hãy thề nghĩ và gọi lão Lan Y săn sóc cho con.
Vâng.
Thưa cha, con muốn nhắc cha A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hà.
Phải, nó là người Tây Hà. Nhưng tại sao mày gửi cho tao nhớ một sự thật sai?
Tôi thật là đứa con yêu, nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều. Mày mau chính thức là một cổ đã bằng tuổi lúc lớn bà.
Đừng sợ, tao vẫn chiều chuộng thương yêu nó như con ruột. Và ngoài cha con ta không còn ai biết được. À, quên nữa, còn lão Lan Y, con hãy gọi lão để gặp cha trước hết.
Dạ. Dạ, tương quân gọi lão.
À kìa, Lan Y. À kìa, sao Lan Y buồn quá vậy? Lại có nước mắt nữa. Chuyện gì đã làm cho lão phải khóc?
Nhưng lão khóc vì thấy non sông của mình quằn quại dưới gốc dài móng khô. Và lão khóc vì thấy mình phải đứng trong hàng ngũ bọn người xâm lược đang giết hại dân mình. Đã từ lâu lão
xâm phạm đến tâm sự riêng tư của lão, nhưng ta muốn nhắc, liệu lão có giữ được trọn điều cam kết với ta không?
Tướng quân nghi ngờ lão à?
Không, ta chỉ nghĩ vậy. Ơn cứu tử hai cha con, ta có thể giết chết lão để chứng minh chuyện này, nhưng ta tin rằng lão không đến nỗi ngu muội quên điều cam kết đó.
Không đâu, tướng quân cứ tin nơi lão. A Khắc Thiên Kiều sẽ không bao giờ biết được nó là con của một người dân Tây Hạ có cái tên là Tiêu Kim Phụng. Thôi, xin phép tướng quân cho lão lui gót.
À. Dạ. Chuyện gì? Dạ bẩm tướng quân, Quan Tường Tiểu bắt được một cô gái đẹp, chờ tướng quân quyết định. Dẫn ra đi.
Không, không, tôi không có tội gì cả.
Ô kìa, một nhan sắc tuyệt trần.
Ông đừng làm tôi sợ.
Đừng sợ. Đừng sợ, tại sức thiết ta có thừa lực làm để nâng niu chiều chủ kích dây dân.
Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó, đừng mong đem quy vũ chiếm thành đoạt lũy mà quý diệt tâm kiên tinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh. Ta thà chết với sắc son như đang dũng tướng, liều chết ta với ngô thành. Ánh mắt bảo tường rờn rợn tranh gia thịnh, thứ sao khác đẹp của giả thu buồn kinh. Lửa đam mê dấu thiêu trái tim
thuận lại ý muốn của dạng phu trưởng A Khắc Lữ.
Vâng.
Hãy đưa gia nhân về danh trại, lo trang điểm, chờ ta về để cùng hưởng một đêm vui.
Hồi nguồn lực quả là thần dược.
Lan Y hãy về chỉ nghỉ đi, để một mình ta săn sóc cho chàng.
Nhưng nước, cho tôi miên nước.
Người đã tỉnh, nước đây.
Đây là đâu? Kìa.
Ông làm động vết thương.
Ta đã thọ trọng thương, và nàng đã hai lần cứu mạng.
Vâng.
Ta đã hai lần giấy nợ của nàng. Tại sao nàng không để cho ta được chết?
Cố Thạch Xuyên, ông vô tình lắm.
Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dâng đời cho quê hương chủng tộc. Làm sao sống trong nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình.
Tình xưa như đứa đôi qua cầu, tình đã
trong.
Sang sông chờ